有的圣人，有的澎湃神，For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth.Cung thinh đại đức thẳng thinh Vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh Tịnh chuyên diệu vào luân giao đạo ngã môn Như há liều sanh thoátTu li khổ đạt là tất chư vô sân.
Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one.
Namo sananto sucedo ye alahadi samyang sanputo se. Nam mô Tát Đát Tha Tô Dạ Đa Dạ A La Ha Đế Tam Miu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I am able to see and hear. I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one true and actual principles.无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Sanghans, and all good no advisors, Amitofo. Chufo Pusa, Liu Tzu, Shifu Shangren, Uwei Chucharan, Uwei Shantishi, Amitofo. Chufo Pota, Pinto, Luk Tho, Hotu Tinghua, Vite Ko Vakivite, Chituk, Ayida Phat. Today is the 29th of April, we are in at Lu Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the Six Patriarch Sutra. We're presently on slide 293. Is there a present or something here? They change the interface here or what? Present, okay. So, what, 293? Okay.Okay, so thank you. So the text, we have a text where Shengxiu is having an internal debate whether his intention for presenting a verse as per the fifth patriarch's instruction. Đây là cái lúc mà ngài thần tú.đang có cái nội tâm đang rối loạn, tại không biết có nên suy nghĩ về cái chuyện mình làm, cái động cơ thúc đẩy mình làm để mà trình cái bài kệ như ngài ngũ tổ dạy đó, ra lệnh đó, thì không biết là mình là sao. It says that this guy is assessing good and evil and holy and common and holy. Cái ông thần tú này vẫn còn tính toán cái tâm phân biệt Thành quý vị vẫn còn phân biệt giữa phàm với thánh, với lại tốt với lại xấu. When your mind discriminates, that's when you are stuck on the duality of things, good and evil and holy and sagely, and that's because he's very attached to this patriarchy. Tại vì cái ngài thần tú này rất rất là kẹt tu mà vẫn còn đeo đuổi cái tổ vị. It's sad because this he's so close to the fifth patriarch, and yet he doesn't feel that he feels that he's not quite there yet. Ông ngũ tổ này, ông thần tú này mỗi ngày sống bên cạnh ngài ngũ tổ mà cảm thấy hay là nhập thất rồi, đệ tử nhập thất rồi mà vẫn cảm thấy mình còn xa vời quá. All right. 294. But if I do not submit a verse, in the end I will not allow continuation of the Dharma. I really am in a terrible position. Rô, bú, trấn, chi, trung bú, chi phạ. Ta nạn. Bằng chẳng trình kệ, rốt cuộc thì không nối pháp. Thiệt, rất khó. 295. And this is where it's very touching, because regardless of his internal struggle, cái này cái chỗ này mình thấy cảm phục cho ngài thần tú. Mặc dù cái tâm phân biệt, mặc dù còn tính toán, mặc dù còn so đo, even though he's discriminating, he's still having a serious internal, a big internal struggle, but his motive is very lofty. Nhưng điều cái động cơ thúc đẩy ngài thần tú có cái phần rất rất là cao quý, là ngài muốn nối tiếp cái pháp mạng, cái sự hoàng bá của Phật pháp. He has his idea where he takes it upon himself to help with the continued propagation of the proper Dharma. Quý vị biết không? Một khi mà quý vị có cơ hội ở bên cạnh một ông tổ rồi á, thì quý vị hiểu cái trọng trách của một cái vị tổ. When you see the patriarch have a big responsibility, he is to continue the propagation of proper dharma to the next generation. Ông tổ khổ lắm, là cái trọng trách ngài đó là phải khiến cho cái Phật pháp nó được truyền tới cái đời sau. Okay, the non-patriarchs do not have that problem. Những người không phải tổ không có vấn đề đó. Okay, Sẵn Siêu, when he's received recognition and help from a fifth patriarch in his position, he feels it's his job to help continue the propagation. Ngài Thần Tú đã được ưu đãi, ngài ngũ tổ ưu đãi. Huấn luyện, thằng ngài biết mà quan trọng cái phần cái trọng trách mình là phải tiếp tục cái sự hoàng bá của Phật pháp. Okay, this is where you have to feel for Sẵn Siêu. Thằng quý vị thấy tội lắm, ngài Thần Tú rất là tội nghiệp. Yes. So did the fifth patriarch ask him to continue, ask him or not? Thầy câu hỏi là ngài ngũ tổ có hỏi thần tú nhận cái trọng trách này là không? I don't believe the fifth patriarch ever asked Venerable Sẵn Siêu personally. Thầy không có ở đó. Thầy nghĩ là ngài ngũ tổ không bao giờ hỏi ngài thần tú thẳng như vậy hết. In fact, a patriarch don't ever do that. Ngài mấy cái ngài tổ sư không bao giờ hỏi thẳng như vậy đó. They never ask their disciples, không bao giờ học trò mình hết đó. Okay, they don't. I don't believe patriarchs are in the habit of asking their disciples for that kind of tasks. Thì tin rằng những cái vị tổ đó không bao giờ có cái hỏi đệ tử mình như vậy. It turns out that in order for you to become a patriarch, sự thật á, các vị muốn trở thành một ông tổ đó, the drive, the desire to propagate the Mahayana and transmit to the next generation has to be there already, okay, without being asked. Yeah. Quý vị biết không? And that's how you look. That you base on my the basis of my claim is that when you look at the stories, the histories of all the patriarchs, okay, the drive is there already. Quý vị biết không? Cái lý do mà thầy nói như vậy là nói là cái người tổ đó trước khi quý vị muốn làm tổ đó là tự động quý vị có cái hoài bão đó, là phải muốn truyền bá Phật pháp. Không cần người ta hỏi đã muốn rồi, ok. Tại vì thì đọc những cái tiểu sử những người tổ đó ở trong chánh pháp, những tổ thần, tổ thiền tông này nọ, họ đều có cái hoài vọng như vậy rồi, ok. So therefore they don't need to be asked, nên họ không cần hỏi, ok. If they don't need to be asked, then they know that the next successor, you don't need to ask for it either. Và nếu như cái tâm quý vị khi người tổ đã làm thành tổ mà không cần ai nói mình, ai khuyến khích mình, thành ra khi mà tới phiên mình muốn truyền cho người tổ sau đó thì đâu cũng cần hỏi người ta đâu. In other words, nói cách khác, if I have to remind you, your job is to continue the propagation of, you know, receive the transmission of Dharma for the next generation, then you're not qualified to receive it. Nói cách khác, nếu như mà người tổ, mà người như mà nói là quý vị phải nhận cái trọng trách này, có nghĩa là quý vị không có đủ sức. Okay. Does it make sense to you? Quý vị đồng ý hay không đồng ý? If you have to be asked, that means you're not qualified. Nói cách khác là quý vị nếu mà một người tổ mà phải nhắc quý vị là phải nhận trách cái trọng trách này là có nghĩa quý vị không phải là không có cái căn cơ để làm tổ rồi. Does it make sense to you? Yes. He wasn't asked, but. After he learned the Dharma from the fifth patriarch, ngài thần tú đó là mặc dù ngài ngũ tổ thì ngài ngũ tổ chưa hỏi ngài thần tú, nhưng vì đã được thọ khi được ban ơn, được truyền cái pháp rồi, được dạy cái pháp rồi, thì ngài mới thấy là cái mà mình trả ơn thầy mình đó, là mình phải tìm mọi cách để mà đảm nhận, để giúp đỡ về cái việc truyền hoàng dương Phật pháp. Even though fifth patriarch never asked him, but he's grateful to the fifth patriarch for teaching him. And therefore he feels compelled to try to continue the propagation of the Dharma. And the best way to propagate it is to become a patriarch himself. So this is where I find that this is what I admire Venerable Sẩn Siêu in having this big heart. Okay? And then bởi vậy thầy phục ngài thần tú ở chỗ này, ngài có một cái tâm ngài rất là cao quý, very very lofty heart. Yes. Turn out to what? Be what? They meaning who? Shen Shou's confusion. Even though he felt compelled to carry on the Dharma, but it was six patriarchs' job to. We're talking about Shen Shou's mindset, not Hui Deng's mindset. What does it mean? What does it mean ultimately? Nghĩa là sao? Rốt ráo nghĩa là sao? Cuối cùng nghĩa là sao? It means that 生锈, even though he's not, he will not become a sixth patriarch, but in the future, he will. Cái này rất quan trọng ở chỗ này. Mặc dù kiếp này, thần tú chưa đủ căn cơ để mà làm tổ, để lục tổ, làm tổ sư. Nhưng vì cái tâm này đó, trong tương lai sẽ thành tổ sư. In the future, 生锈 will definitely become one of the patriarchs of Mahayana. For sure. Chắc chắn rồi đó. We just don't know when. Không biết chừng nào thôi. Maybe he has to go down to the hell for a long time and come up for a few times and then go down to the hell a few more times. Okay. Chắc cái thói này chắc phải đọa xuống địa ngục xong rồi lúc mà trồi lên rồi đó sẽ thành tổ sao? Make sense to you? It takes that drive right there. Cái tâm phải như vậy đó. Okay. For a long, long time. Đời nó lâu dễ sợ lắm. Okay. And you fail. But because of that seed, thì cái chủng tử đó, đó trong tương lai sẽ thành ông tổ. For sure. Chắc chắn sẽ thành ông tổ. So don't make fun of sẵn siêu, okay? Thằng quý vị đừng có chọc thần tú. Don't say that sẵn siêu is inferior and a bad monk. He's a superior monk. Thầy nói cái vị thần tú là người không nên chê bai chỉ trích thần tú. Yes, sir. Lúc trước Huệ Năng cũng đã hại ông tổ rồi, bây giờ lần tối nó giết lại ráng mà chịu. Cái đó thường lắm, con ơi, ông sư mà thấy ông sư khác giỏi hơn ganh tị đòi giết là chuyện thường lắm. Phàm sư mà, sư phàm tục mà chịu thôi. Nhưng đều trong cái Phật pháp mà nó hay chỗ là mình chấp nhận về cái xấu cái tốt luôn nè. Vì thần tú mặc dù hại Huệ Năng thì được vì cái mê muội, trong đó có cái sáng suốt cho cái cao quý chợ bị phục cái tổ vị, thì cách lấy tổ vị nó sai thôi à. Thành cái xấu là sẽ bị phạt, mà cái tốt á, sau này sẽ được hưởng cái đó. Phật pháp nó hay nhờ đó, là con không thể nào bỏ được hết. Nói giống như tôi lấy vợ, tôi thích vợ tôi đẹp thôi, còn nói mà cái gì xấu khác có vợ là không thích là không được á, ví dụ như vậy đó. So this point is well taken. His point is well taken. He says that what was your point again? So that means that it means that in a prior life, Hui Neng also harmed a patriarch to be as well, and sent his disciples to try to kill that patriarch. So now it's his turn. And so that's why Mahayana is so cool to me. Because you see, look at Sheng Xiu's case and it's replicated in Hui Neng in a prior life. It's because you need to take both the good and the bad. Sheng Xiu has bad side where he pursued and tried to harm a future patriarch. But on the other hand, and the good part of it is that because of the circumstances of his big heart, he will become a patriarch himself. It's just like you cannot only accept the good from your spouses and not accept the bad part. Okay? To take both the good and the bad all together. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. 296. In front of the fifth patriarch's hall were three corridors. The walls were to be frescoed by court artist Lu Zhen with stories from a Lankavatara Sutra and with pictures portraying detailed the lives of the five patriarchs so that future generations can make offerings to. 五祖堂前有布兰三间宁请公奉卢卢春化 人间净变相，即无主显脉，徒留传供养供养。nguyên trước lưu ngũ tổ có ba gian hành lang, ngài tính mời quan cung phụng là Lư Trân vẽ các biến tướng trong kinh Lăng Già, và họa đồ chỉ về sự kế truyền của năm vị tổ sư để truyền lại cho đời sau cũng dược. 297, there's a court artist called Lu Zhen from the imperial court. You see, back then, Buddhism received a lot of support. By the time that the fifth patriarch came around, tới cái thời ngũ tổ rồi á, thì Phật pháp bên Trung Hoa đó đã được được triều nhà vua đã ủng hộ. And ta có ông cái họa sĩ nào tới tính trang nghiêm vẽ cái bức tường, bức vẽ trên tường. So by the fifth generation of Mahayana in China back then, it received imperial court support, and to the point where they appointed court artists to come and adorn the nude frescoes on the walls. So they want to depict the lives of the patriarchs Bodhidharma, Huike, Sơn San, Đào Xin và Hùng Trần. Ông đó muốn vẽ những cái hình về cuộc tiểu sử cuộc đời của ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài Huệ Khả, ngài Tăng Sơn, Đạo Tín và Hoàng Nhẫn. 298. After composing his verse, Sơn Siêu made several attempts to submit it. But whenever he reached the front hall, his mind became agitated and distraught, and his entire body became covered with perspiration. He did not dare submit it, although in the course of 4 days, he made 13 attempts.
成秀作记成矣速度欲成行去堂前心中 Hoàng hu biên chân vu liễu hàn liễu nỉnh chẳng bu thở chiến hậu chinh sư rư y sư san du chẳng chi bu thở. Sứ thần Tú làm kệ xong mấy lần muốn đem trình, nhưng mỗi khi đến trước tổ Liêu thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra ướt cả mình, nghĩ rằng không khí nghĩ rằng không kể được. What does it mean? Trước sau trải qua 4 ngày 13 phen mà trình kệ chẳng được. Okay, so he composed it, and then he tried to submit it, but he could not bring himself to do it. He had a panic attack every time he tried to submit it to the fifth patriarch. Thành thần tú tội lắm, là biên xong bài kệ rồi, làm xong bài kệ rồi, rồi tính biết bao nhiêu lần, tới tính trình cho ngài ngũ tổ, mà mỗi lần tới một cái là hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại, không dám trình lên. And this is did not dare submit means he's afraid to fail. Cái không dám, không dám nộp, mà hoảng hốt đó là do cái sợ, cái tâm bị sợ, là sợ thất bại. And you kind of, again, you feel for someone who has, who wanted it so bad. Thế tội nghiệp dễ sợ. Người mà thích đến độ như vậy luôn. Anyone ever have this kind of problem? You perspire and you freeze because of out of fear? Bởi vì bây giờ có gặp tình trạng như vậy không? Muốn quá thành nó cứng đơ. What are you supposed to do, Mary Jo, when you encounter something like that? What do the professional has to offer besides? Yes? I'm sorry?
You have to work with the fear and do it anyway.
You have to work with the fear. Work with it. How do you work with the fear? But the problem with this stage here is that she's so frightened that he can't even push her away. This is a state. Cái yêu học trò thầy 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 ông khi đó làm nghề chữa bệnh điên nó có nói là mình phải làm việc với cái sợ hãi của mình, cái kinh sợ của mình. Thầy nói kinh sợ đến độ mình cứng ngắc, cứng đơ, không có đùng đầy gì được hết đó. Sao mà làm việc được cái gì bây giờ? What can you do? You're frozen. What do you do? Yes. Cross his legs and bear the pain. I'm sure he can sit in full lotus for a long, long time. There's no pain. Nói mình sẽ bằng nhận cái đau. At the sáng siêu level, I'm pretty sure he can sit for a long time. Okay. Thầy biết thằng Tú ngồi được. Okay. If it weren't the case, he wouldn't be able to absorb the fifth way chart's teaching. Nếu mà ngồi không được, ngũ tổ không có dạy đâu. I assure you. Okay? But also these are the symptoms. Đây là những cái triệu chứng mà những cái hiện tượng mà cho quý vị thấy là cái người này chưa phải là đắc giác ngộ. This proves that sẵn siêu is not enlightened yet. I'm just giving you a tip. If you see someone who's frozen, stricken by fear, this person is not enlightened. I don't want to explain to you. Thầy không cần giảng nghĩa cho quý vị biết tại sao. Thầy chỉ dạy quý vị một cái mánh thôi. You see someone who says, I'm so terrified and I can't do anything. You can tell, still an idiot. Tại vì dạng quý vị biết nó mắc quý vị cái mánh là thôi, là khi mà nghe tao nói là tôi muốn là tôi làm mà tôi sợ, mà cái trạng thái mà sợ đến độ tôi cứng đơ luôn á, biết cái người này chưa phải là người giác ngộ. Meaning that the demons can freeze him to death. Có nghĩa là cái tù ma nó tới quýnh đó, là cứng đơ ngay lập tức. Okay? That's what it means. When the demons come, he'll be frozen out of fear. Có nghĩa là khi mà ma vương nó tới là sẽ cứng đơ, không đỡ nổi. Okay, that's all you need to know. There's more reasons. Có nhiều cái lý do khác. But once you there and you understand. All right? So that's why. That's because I know you always said, is this master enlightened or not? I cannot tell you someone is enlightened. I can tell you someone is not enlightened. Người ta học trò thầy chưa muốn hỏi thầy, thế thầy cái người này giác ngộ chưa? Ông sư này giác ngộ chưa? Thầy nói là trả lời không được. Okay? Nhưng đều thầy không thể nào trả lời cái vị biết người này giác ngộ là chưa giác ngộ. Thầy có quyền trả lời cái vị người này chưa giác ngộ. Chỉ cái mánh thôi. Yes, Mary Jo. Yes. If you have a good no advisor, I think that's a good question, Mary Jo. The question is, in this case here, can a good no advisor help? Trường hợp này, người thiền trí thức giúp được không? Absolutely. This is when you're frozen. There's nothing you can do. Okay? Lúc quý vị phải hiểu như vậy, trường hợp như vậy, what do you do? It's a very good question. Okay? Because they can't even call you, and you can't charge them. Yeah, they can't do anything. They're just frozen. Trường hợp này người ta cứng đơ rồi, không làm ăn gì được, không gọi tí mà. So we can't bill them for consultation April the 29th on the 103, 45 minutes. Because he's frozen anyway, so he cannot tell. No, he cannot tell time anymore. No, he calls. That's what he calls. Okay, and since he's frozen, you can say 45 minutes. He cannot tell. That's when the time to overcharge. Okay, so you know, he's frozen. So this is what you do is in this case here, after he recovers, he should go see good advisor. Người lúc nào bị cứng như vậy không làm ăn gì được thì chịu thôi, phải chịu trận thôi. Rồi khi mà hồi phục được rồi thì lo đời đặt chạy tới gặp ông thầy để mà cầu cứu. Ok. All right. Any other questions? Thắc mắc gì khác không? Ok. You guys ask such a practical question that most listeners don't ask. You've been trained very well. Cái vị hỏi càng câu càng ngày càng khó. I hope you don't ask these type of questions to the other Dharma speakers. Okay, it's not polite. Khi vị hỏi những câu hỏi như vậy, mấy ông sư khác đã chạy dài tam tới. They will not ever come and lecture to us. Okay, for me it's okay. I don't care. All right, 300. Oh wow, 300 already. How many are there? Then he thought, this is not as good as writing it on the wall, so that the high master might see it suddenly. If he says it's good, I will come forward, bow, and say, "Xiu did it." Xiu ren xiu wei, bu ru xiang lang. Xia hua zhuo, chúng ta hở sang kàn jiàn, hu ruo dào hào, ji chu ti bài yun, xu sheng xu xiu zuo, tầng tú mới suy nghĩ, chi bằng biên bài kệ lên vách hàng lang, nếu tình đình hòa thượng xem thấy mà khen hay thì ta ra lại ngài nói rằng bài kệ ấy là thần tú làm. So he Sheng Xiu is not bad. He said, okay, after 13 failed attempts, let's stop. Let's write it on the wall. Thành thần tú đó cũng rất là thông minh. Sau mà bao nhiêu lần thất bại rồi, không dám gặp mặt ngài ngũ tổ đấy, thầy mới dùng cái cách khác là quyết định biên lên tường. Ok. This is to me, this is too bad. Đối với thầy cái này nó hơi tiếc. Ok. He has 13 occasions where he has a huge problem, he has an impasse, and he did not use it to go and ask for help, for instruction from his teacher. Đối với thầy đó, mặc dù quý vị nghe này nói, thấy ông thần tú, ông thông minh ha, ông giỏi ha, ông khéo ha, để thầy nghĩ như vậy, thầy rất tiếc, thầy than thầm, thầy nói là cái ông sư này đó là có cái tâm lớn như vậy, có thành tâm như vậy, đến độ như vậy rồi mà 13 lần thất bại như vậy mà không được hiểu cái cách tu của bên đại thừa mình. Ok, là khi mình thất bại như vậy đó, lúc đó mình mới cần ông thầy, thiệt sự mình cần ông thầy. Xin Mahayana, this is where you don't understand, cái việc không hiểu cái chuyện này. Ok, in Mahayana, the way we train people in Mahayana, cái đại thừa chúng tôi huấn luyện quý vị đó, is that we make you fail miserably. Quý vị phải thất bại dễ sợ lắm. And see what you're going to do. Để qua thức vị làm gì. Okay? You're supposed to fail. Quý vị phải thất bại.
This is part of the fifth Baichar training. Đây là cái huấn luyện của ngài Ngũ Tổ. It's not supposed to be pleasant. Không phải vui vẻ, dịu dàng, ngọt ngào đâu. Okay? See, this is typical of the patriarch training. Cái này là cái đặc tính của cái sự huấn luyện của ông tổ ra đó. You fail miserably. Quý vị thất bại. Tệ dễ sợ. Thất bại, đại thất bại. And yet he has a teacher right there. Ông thầy ra bài, mình thất bại như vậy. Mà không chịu chạy tới cầu cứu. Mà uống chứ. So that's why this guy, Shen Xiu, still does not understand Mahayana training. He should have come to Fifth Vajra and said, you know, I have this problem. How can I fix it? Do you understand? Cái vị nghe có hiểu không? Does it make sense to you? If he goes and writes on the wall. Quý vị nghĩ cho kỹ coi. Bây giờ quý vị có vấn đề. You have a huge failure. And you say, okay, I don't have to face the failure. I go and write the wall. I choose different route. Thất bại, đại thất bại như vậy. Mà không chịu giải quyết nó. Mà chạy đi tìm đường khác. Okay? Nghĩa là sao? Tại cái thất bại nó chưa giải quyết. You have this, still have this huge problem. It's not resolved. Tu là phải thất bại. You're supposed to fail. And fail. Until you figure out how to fix it. Mình thất bại. Cứ hút đầu vào tường tới khi mình hiểu cách mà giải quyết nó. And that is, by the way, that's a Hoa Thổ training right there. One of the Hoa Thổ training is that you're supposed to fail and fail and fail and fail. Just the same, I went to Korea and I saw that guy who did learn Hoa Thổ from his teachers, and he failed and failed and yet. He says, I'm going to figure it out.
Giống như mình đi chuyến đại hàng rồi gặp cái ông kia mà ông được mấy ông sư, đại sư truyền cái công án sao. Ông thất bại, đại thất bại mấy năm trời rồi. Ông nhất định ngồi suy nghĩ.
More. Yes. Yes, sir.
Không phải thấy tánh con, nhưng để con tu con phải thất bại. Cái bí mật của tu hành là con phải thất bại, con thể nào thành công được, con thành công con không tiến bộ được. And this is secret I'm revealing to you is that the training in Mahayana is a training of facing failures.
Cái viên đại thừa mình huấn luyện đó là bắt quý vị nhìn cái thất bại của mình. Nếu quý vị thành công á, thì quý vị không thể tu được. If you only succeed, okay? If you can handle it, then you cannot make progress. Quý vị mà không gặp vấn đề mà mình chịu không nổi đó, quý vị không nào tiến bộ được hết á. It's not possible for you to make progress.
It's not supposed to be comfortable. Không thể thoải mái được.
If your cultivation is comfortable, it's called worldly cultivation, worldly dharma.
Cái tu hành quý vị mà nó thoải mái gọi là cái thế gian pháp.
Do you agree, disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Huh? Think about it.
Tu mà thoải mái là cái đó là tu của thế gian pháp.
If you comfortable in your cultivation, that is worldly cultivation, worldly dharma cultivation. Why is that? Tại sao như vậy?
Why? So, yeah.
Tại sao thoải mái là thế gian pháp? Why is comfortable? Comfort is worldly dharma.
Tại sao thoải mái là thế gian pháp?
Yes, sir.
There's no transformation in comfort.
No transformation, không có thay đổi. No change in comfort. Trong cái sự thoải mái đó, không có sự thay đổi được.
Comfort is revolution in the wheel.
Cái thoải mái đó là bị kẹt trong luân hồi mới thoải mái.
You are always choosing for comfort. That's why you have been stuck on this weary incarnation, lifetime after lifetime after lifetime.
Tại vì cái khuynh hướng quý vị muốn sung sướng, muốn thoải mái, muốn thành công, vì vậy quý vị kẹt trong cái vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp.
Questions? Ai thắc mắc gì không?
I give an example. Cho thầy cho cái vị ví dụ.
Okay. Nowadays, let's say a guy like a highly well-known and recognized scientist is Stephen Hawking. Was Stephen Hawking? Yes. Right. Had success right there. Yes. He's comfortable in his own world. Yes. And guess what his goals?
Cái thời buổi này, cái người khoa học gia nổi tiếng là Stephen Hawking á, người nổi tiếng dễ sợ lắm. Ai cũng phục ông là giỏi, cái gì cũng giỏi dễ sợ lắm. Mà ông giỏi đến độ, ông rất là thoải mái trong cái thế giới của ông, không ai đụng ông được hết.
You so successful that no one can touch you in your sphere of success. That is why you're stuck.
Vì cái thành công đó đó con, cái thoải mái, sung sướng, thành công đó, được công nhận đó, ông lúc mà ông chết đó, ông đọa. Ông thoát không được. Không chịu đi học cách thoát.
So you're so successful, you refused to look for an escape route.
Cultivation is looking for an escape route from this wheel of reincarnation, from this prison we're in.
Tu đó thưa quý vị, là mình tìm cái lối thoát ra khỏi cái tù ngục của mình. Mình mà sung sướng thoải mái là mình đang kẹt, mình chịu trốn.
If you're comfortable, you're happy, then you are not willing to look for an escape route.
Make sense or not? Đồng ý hay không đồng ý? Huh? That means that after lunch on Sunday có nghĩa là sao? Sau khi bữa ăn trưa ngày chiều chủ nhật, what happens? Should you go back to your house and take a nap? Huh?
Sau khi mình ăn trưa ngon là no nên một bụng rồi mình về phòng mình ngủ giấc cho nó đã là không?
That is the mindset of seeking for comfort.
So Sunday afternoon I watch and see who is looking for comfort.
Thầy nói chiều chủ nhật nào thầy cũng trưa chủ nhật nào thầy cũng cũng tủm tỉm cười. Có thử cái người nào đó người ngủ gà ngủ gật.
Everyone, look back.
Yeah.
Thế.
Cái chừng nó thôi là kẹt cứng rồi. Just right there. Stuck big time. Okay. Yeah.
Too hard.
And the funny thing is the teacher cannot touch it because you touch it. Nói xấu sau lưng thì nó dễ. you bad mouth and behind the back is much easier. Okay, going back to slide 301. Now, the high master. Hòa thượng. Yes, sir. Thất bại là khiến mình phải khiến mình có nhiều cái cơ hội để mà tìm cách mà giải quyết vấn đề mình. Còn nếu thành công đâu cần đổi đâu. Cái thành công là khiến mình không thay đổi. Cái thất bại mới khiến mình thay đổi. See, you're successful. You will not change your ways. You fail. That's when you need to change. And success in this world here is entrapment. Okay? So I just start by telling you the example that cho quý vị ví dụ of someone who is smart and who supposedly is very, very wise and very smart and everything. The guy is stuck big time. Stephen Hawking is stuck big time. When, after he died, guess where he went? big time. And you can tell because before he died, he's... See that? Right there. And it's funny how you see how these people are falling and yet they're so proud of it. Isn't it scary? You thấy đó, and I see that, and you don't dare say anything because he's supposed to be a genius. Okay, what about very rich people? Okay, how you success in making money, thành công trong việc thương trường, làm nhiều tiền. They don't listen to anyone, không nghe ai, right? They think they're much smarter than anyone else. Có nhiều tiền, có nghĩ là mình giỏi hơn người khác. See that? That's why success is very, very dangerous. Cái thành công nó nguy hiểm, dễ sợ lắm. Very dangerous. Yes, sir. Nhưng đừng có trật ra con. Tại mẹ thành công là có nghĩa nó quan trọng cái thành công. Còn bên Phật giáo mình là quan trọng cái thất bại, chứ không quan trọng cái thành công. Vietnamese says failure is the mother of success. I think Vietnamese or maybe Korean, the English don't have that expression, right? You don't have that expression, do you? Huh? Yeah? Failure is the mother of success.
Success is the mother of invention.
No. The failure is the mother of success. It's not the same thing. Very specific. Failure is the mother of success. The French have that. The Vietnamese have that. I'm not sure the English have that.
Korean
have it. See? Koreans, you know, from Vietnam. Yeah. So he says... It's not an American expression. Yeah. I have read it anyway. So this guy here says he's Vietnamese. Vietnamese guy is Vietnamese smart. Alex says Vietnamese has a saying: failure is a mother of success. And I stopped immediately. I said no. The worldly dharma, even when you say that failure is a mother of success, meaning you prizing success. Okay, your goal is success. Mahayana, your goal is not success. Your goal is to look at failure.
Okay? So in some way, the Americans are better because they're not, they have a chance. This is why Mahayana in America, they don't have that problem with success. No? They go on your limb, yes. Okay, let's backtrack. So, now the concept of high master, this is so Asian. I don't know whether they have in India, they have India too. This is so Buddhist. Hesha Mathe. Okay, I don't know what Korean pronounce. Hagagulung. Okay, in India, the Hoshang teach precepts and ceremonies. Okay, bên từ cái truyền thống bên Ấn Độ thì hòa thượng là dạy giới này, dạy về làm lễ. Okay, instead of explaining dharmas and sutra, thay vì mà giảng pháp. In Asia. Is a highest rank for the monks. Hòa thượng bên Phật giáo Á Châu mình là truyền thống là cái đó là cao nhất, vai vế cao nhất. He had to meet a certain standard of way virtue, length of practice. Phải có đúng cái tiêu chuẩn của cái đạo đức của cái người xuất gia và cần bao nhiêu hạ. Hạ là mỗi hạ là cái họ tu nhập hạ đó. So the summer retreat is very big deal in Buddhism, by the way. Cái truyền thống Phật giáo mình đó, là cái nhập hạ rất là quan trọng. Okay, and actually it's given this title in a ceremony. Mà thiệt ra khi mà được tăng làm hòa thượng là một cái là có một cái lễ, có lễ rất là long trọng làm ra. Okay, and just a comment here. The traditionally, the Buddha taught that the Buddha emphasized the summer retreats. Theo cái truyền thống Đức Phật dạy đó, Đức Thích Ca Mâu Ni dạy đó, là cái nhập hạ rất là quan trọng. Okay. So for example, in India and in Thailand, for example, they make a very big deal on the summer retreats. Bên cái Nguyên Thủy. Họ rất chú trọng về cái nhập hạ này. Okay. However, in Mahayana, we don't put that much emphasis on the summer retreat. Bên cái pháp mà Ngài Tiếng Hóa đem qua, that's the Mahayana my master brought here. That's the only thing I know. Mahayana I know. Okay. Cái pháp Đại Thừa mà Ngài Tiếng Hóa đem qua đây mà thầy học được đó, không chú trọng cái hạ. Okay. And only in our lineage we have that kind with that kind of approach. Bên cái chánh pháp mới có cái pháp như vậy thôi. Okay. Anyway, later nowadays the older monks in charge of temples are called Hoshang and very virtuous comportment. Bây giờ thời buổi nay đó là một cái người sư mà già mà làm chủ chùa được gọi là hòa thượng. So for example, now Master Xian chữ như con coi mở sang as well. Bây giờ thầy Hiện Trì là vừa già nè, vừa làm chủ chùa có quyền làm hòa thượng. You see? I'm still too young, so you can't call me hở sang yet. Thầy còn trẻ quá thành ra không nên gọi thế. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? It's kind of cool knowing about these traditions. Học cái này, học hỏi về cái này cũng vui vui. Okay, 301. So he wrote on the wall. Oh no, where? 302. Text. If it does not pass, then I have spent my years on this mountain in vain, receiving veneration from others. What way have I been cultivating? Ro dao bu. Khan Quang Xiang San Zhong Shu Shu Nian
sâu rỉnh lì bại, cơn siêu hở tạo. Nếu tổ nghĩ chưa được thì thiệt uổng. Công ta ở núi nhiều năm, thọ sự lễ bái của người, vậy tu đạo gì đây?
Years is mountain. You have to admire these people. Các vị biết không? Nhiều năm ở núi tu này, cái này không phải là dễ. It's a very difficult thing to do. People go crazy. We almost bought a place in Aguanga, 90-acre property, 2 years ago.
2 năm trước chúng tôi kiếm cái chỗ đó 90 mẫu, suýt mua, cách đây khoảng about 2 hours away from here.
If you feel like having a Coke, you probably have to drive half an hour to go to a vending machine.
Cái chỗ như vậy, cái chỗ đó, quý vị muốn mua uống lon Coca, phải lái chiếc xe nửa tiếng đồng hồ đi mua mới được cái lon Coca. Okay. Good thing we didn't get it. May quá bị mua không được. Okay.
Very hard to stay in a mountain. Sống trong núi khó không thưa quý vị. That's what they call practicing the pure life. Cái đó gọi là tu cái cuộc sống thanh tịnh. Okay. And again, you know, Sheng Xiu is a very decent monk. He has some wisdom. Rồi nói là phải công nhận ngài Thần Tú có cái trí huệ thôi, là biết là mình không dám nhận cái sự cúng dường, cái sự lễ bái của người khác.
He's very modest deep down. He says, "I am not worthy to receive veneration and respects and bows from others."
Okay, and he's very sincere. Cái này thực sự là ngài Thần Tú là cái tâm rất là thành tâm, nhưng phải là chỉ cái miệng nói. Because he's only talking by himself. He's thinking. No one there. He's just analyzing his thing.
So he wrote this poem on the wall. À, cuối cùng là ngài biên cái bài kệ này trên cái tường.
It says, "Body is a Bodhi tree. Mind is like a bright mirror stand. Time and time brush it again. Let no dust alight."
即曰生世菩提树，心如明镜坛，时时勤拂。
俯视，无视，若尘埃。 Kể viết: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài. Thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ái.
What a beautiful poem. Bài thơ hay ấy sợ. Isn't it beautiful? He should have submitted this. Đáng lẽ phải về cái này. If he submitted this, he probably have got the patriarchate.
Nếu mà cho đưa đích thân đưa này ngũ tổ chắc có thể được phong làm lục tổ rồi.
He missed the boat. Okay. It's just beautiful, beautiful poem. Cái bài thơ này hay dễ sợ. Don't you think?
It's beautiful, beautiful poem. Bài thơ này hay dễ sợ. Body, Bodhi tree, 305. Body is Bodhi tree. This body here is where we grow the Bodhi. Cái thân này, thân là Bồ Đề Thọ. Cái thân là cái cây Bồ Đề. Nghĩa là mình, cái thân này, dùng cái thân này để mà mình vuông trồng cái Bồ Đề của mình.
True. Yes. Đúng hay không đúng?
Yes? Absolutely. Mine is like a bright mirror stand. Okay?
Cái tâm là giống như tâm là giống như cái thảng, tâm là giống như cái đài, cái gương, cái gương có cái đài ở trên cái đài.
Okay. True or not? Đúng là không đúng? Hmm? What does it mean? It refers to the great perfect mirror of wisdom. Cái tâm này mà Ngài Thần Tú đang nói về cái tâm nó giống như cái đài viên kính trí đó. Okay? What does it mean? What kind of, what is this great wisdom? Cái đài trí huệ là gì thưa quý vị? Who knows what it is? Why is the great wisdom compared to a mirror? Tại sao bên cái thiền tông, especially in a chan school, như cái bên cái thiền tông đó, chứ không nói là cái trí huệ giống như cái gương vậy đó. A wise person is like a mirror. Cái người có trí huệ giống như cái gương vậy thôi. What does it mean? Now is the time to raise your fingers. Raise your hand. Yes, Billy.
To see one's inherent Buddha nature?
No, not quite. To see one's inherent Buddha nature, cái gương là giống như mình thấy được cái bản tự tính của mình. Không phải. Not like that. It refers to wisdom. Nói về cái trí huệ. The clue here is wisdom. Anyone? He says it's receiving the things around you, receiving. So Master Shinju says it's receiving the things around you. Wrong. Trật. Anyone else? If you give me the right answer, then you have wisdom already. Cái mình trả lời đúng rồi, đương nhiên là quý vị có trí huệ rồi. Okay. So I'm testing to see who has real wisdom. Coi thử có ai có trí huệ chân chính. Yes, sir. He says, "Mirror represents you. You look at your own thought, your own actions." Này ông nói là cái gương để mình dùng mình quay thử mình thử quan sát cái trí của mình, cái hành động của mình mỗi ngày nó là sao. Who else want to tell everyone you are not enlightened? Có ai muốn giơ tay quay thử ai chắc không? Raise your hand, please. We have two already. Có hai người chứng minh, ba người, three people just proved that they are not enlightened yet. Ba người này chưa giác ngộ chắc chắn. I can tell you that. Yes, a fourth person, very daring person, very, có một người rất có tham vọng. Reflection of the mind of Buddha. Trật lắm. Phản ảnh cái tâm của Đức Phật. Trật lắm. Yes. Anyone else? We have four failures so far. Bốn người nữa. Not meeting grace. Bốn người này. Năm người. Five. Okay. Năm người. Today, the five people. Yes. Anyone else? Yes, sir. Reflect things without any distortion. He read it somewhere. I explained this years ago, and this guy's memory is incredible. And you tell him, you go and do my bathroom properly, do not mess up my roof, he doesn't remember. But when you explain the Dharma to him like 20 years ago, he still remembers. Once only, I explained this once a long time ago, and he still remembers. Ông này khiếp lắm. Biểu sai làm việc thì không nhớ đầu nhớ đuôi.
mà giảng pháp á, mà không hiểu hết mà nhớ cho con vẹt ấy, khiếp lắm. Cái này thầy giảng một lần trước rồi.
I explained this once already, years ago, 4 or 5 years ago. Bốn năm
trước thầy giảng này một lần rồi, giảng chơi chơi vậy thôi mà nó nhớ, khiếp không?
This guy is crazy.
He probably in a prior life he said, I vow to become a Dharma speaker.
Chắc chắn khi trước ông đã từng thề lập lời nguyện là tôi sẽ trở thành pháp sư, thành chí nói pháp bằng cách nói pháp thì nó nhớ dễ sợ, mà làm việc thì không nhớ.
So he remembers all the Dharma speeches, but instructions for work instructions, not a thing.
That's correct. Đúng.
It doesn't count as enlightened, being enlightened. Only counts you were parakeet, that's all.
Cái này chứng minh thầy nói cái vị đính chính cái việc ông này chưa giác ngộ, chỉ là con vẹt thôi.
Close but no Thai chili peppers. Parakeets, that's what they eat.
Con két á, nó ăn ớt cay dễ sợ. Yeah. Yeah. Cho ớt. Yeah. Yes.
When you this is I thought about this for a long time. Cái chuyện này thầy suy nghĩ lâu lắm. I read the Six Patriarch Sutra like 20 plus years ago. Master Shiva explanation didn't help at all.
Cái đọc cái kinh lục tổ này cách đây hơn 20 năm rồi mà cái chú thích ngài tiếng Hoa chả giúp gì nhiều hết đó.
In fact, he asked me, I don't like his explanation at all. It's too academic.
Cái cách ngài tiếng Hoa giảng lục kinh lục tổ này nó văn chương quá. Thầy không hiểu.
That's why I read it. I didn't understand. I liked it, but I didn't understand. When I said, what does it mean, the great wisdom mirror?
Không hiểu tại sao là cái đài cái trí huệ con người ở đài biên kính.
It's because when you meet a sagely person,
cái vị gặp một cái người mà người đại giác ngộ, okay,
their behavior is quite different from ours.
Cái hành động của họ nó khác, nó đi ngược lại hành động chúng ta, okay.
Because for you, for us, okay, you always have this liking or disliking in everything you encounter, right?
Quý vị đó, chúng ta đó, người phàm phu đó, là bất cứ chuyện gì xảy ra, mình bỗng nhiên mình có cái tư tưởng nó khởi lên, thích là không thích, yes or no?
Everything you encounter to your eyes, your ears, your nose, you say, mmm, Chanel number 5. Mmm. Bathroom odor.
Cái vị thấy không? Ngửi cái mũi biết cái này là nước hoa thơm, còn ngửi mũi nó là cái mùi cầu tiêu. Không được. Right?
This morning, I was walking around, I smelled something in the cooking, I said, wow, this smells like toilet.
Sáng thầy đi nhiễu xung quanh đây là đã bị xám lắm. Cái mùi họ nấu từ nhà bếp xông vào cái Phật điện mình, thầy ngửi thầy khó chịu chứ sợ nó, trời ơi, tôi đã nói là đừng có nấu, đừng có xài cái tương cựu đà này, cứ xài hoài kỳ dữ. Tôi đã dặn rồi là không được xài tương cựu đà, tại nó toàn là chất hóa học không à. Nó độc dễ sợ lắm.
I told them my kitchen staff already, I said, I do not want you to use this stuff here, because this stuff is all chemicals, it's no good. And so I smelled, I was so upset. I said, oh my God, and all my recitation went out the window. Say, ngửi một cái là bao nhiêu cái tụng chú Đại Bi là tiêu hết, không nhớ gì hết. I couldn't even remember where we were. All I could think of, oh my God, how many times I have to tell them? Đã dặn 5-6 lần rồi. I had to remind them 5-6 times already. And every now and then, once a month, once every 2 months, they use thinking I forgot already.
Mà thầy đã dặn lưu dặn tới 5-6 lần rồi đó. mà thầy biết cái đầu bếp của thầy đó, mấy người đầu bếp đó, là khoảng 2-3 tháng nấu một lần, tưởng thầy quên. Thầy nói là đừng có xài thương cựu đà nó độc dễ sợ. Okay, I'm reminding you now. I'm encasing this in concrete. Okay, do not use this stuff. It's chemicals. It's no good. Yes. You ask my kitchen staff, and they show you that brownish thing that is, oh, yuck. You open that bottle, you can pass out. Okay. And then your face becomes black, just from the vapors. So, going back to the point, we are always, everything we do during the day boils down to whether you like or you dislike it. You approve or you disapprove. Nên tất cả cái vị để ý cho quay, trong ngày chúng ta đó, mỗi ngày nhất cử nhất động quý vị, cuối cùng nó trở về lại, tôi thích, tôi không thích, tôi đồng ý, tôi không đồng ý. Yes or no?
I be the first one. 3 of us, 4 of us, 5 of us, raise your hand. Agree? Đúng không? Even the boys go, hit, hit, 1, 2. Huh? You see that? Can you hear? That is the mark of confusion. Cái đó là cái mê muội. Yes? It's the nature of confusion. That's a mark of confusion. Gọi là cái tướng của mê muội. You don't need to tell anyone. You just catch yourself and say, oh my God. If you, that happens, it's a moment of confusion. Tại lúc mà nó xảy ra như vậy, cái vị thích là không thích đó, thích là ghét đó, là cái ngay cái lúc đó là cái lúc mê muội, mình đang mê muội. You're confused at that very moment. I know it's not flattering. I know you want to come here and want to hear how great you are, how wise you are. I'm telling you, you're not.
Cái gì tới đây muốn nghe nó pháp, nghe ở pháp Phật pháp hay quá, tôi biết nhiều dễ sợ. Ok, tới đây thầy chỉ nhắc cái vị rất là mê muội. Hả? Dầu gì hả? Tương cựu đà. Cái tương đó, cái tương làm đồ mắm đó mà. Không, cái tương mà cái người ta làm là ta lấy cái ống cống, vớt nước ống cống lên đó. Cô không biết cái chuyện cách làm mà tương đó hả? Dễ lắm. Ta ra ngoài ống cống lấy cái xô, ta múc nước lên xong rồi để tí xíu muối là xong rồi. Ống cống đó, tương ống cống đó. Cụ đà là ống cống đó. Thì có chắc là mắt nấm là tương tự như vậy đó. Chắc cương tương 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 tân đà.
Yes sir.
Cảnh là cái gì cảnh? Còn cảnh trí là cái gì? Cảnh là cái gì cảnh? Hay dùng chữ tàu thì mới biết rồi, chứ còn mấy chữ nó nói thì không hiểu. Ok. So far, so good. Ask Joseph. He tell you, I like, I don't like. Right?
We're talking about childish behavior. I like, I don't like. Yes? Okay? That's called childish behavior.
Thích, không thích. Thích, ghét. Cái đó là cái tâm của con nít.
Just 2 of us.
All right? That's the nature of confusion. Cái đó thì nhắc lại.
quý vị mà nhìn cái tâm mình mà thấy thích không thích đó, ok, là cái tâm mình đang mê muội. And yet people of the world are so proud of that. Cái người thế gian rất là hãnh diện là mình biết. See? They're very proud of that discrimination. Okay? But the wise people, cái người có trí huệ đó, they have no liking or disliking. Cái người có trí huệ không thích mà cũng không ghét. Nghĩa là sao? What does it mean? They don't like nor dislike. What does it mean? Equanimity, bình đẳng, yes. Như như bất động, rũ rũ phụ tôn, như như bất động, yes. Unmoving, yes. In terms of behavior, về cái, because this is what wisdom is about. Cái trí huệ ở chỗ này thôi đó. Okay. Ở cái hành động, quý vị. Wisdom in your behavior. Cái trí huệ nó lộ ra cái hành động, quý vị. You know that? Quý vị biết không? Trí huệ nó được lộ ra cái hành động, quý vị, chứ không phải cái miệng quý vị hay là cái thông minh quý vị. The wisdom reveals itself not in your smarts, not in your knowledge, but in how you behave. So if you are constantly saying, I don't like this. Oh, I like this. I like you. Okay? Thành ra quý vị, cái thái độ quý vị hoặc là thích hoặc là ghét người ta. Okay? You always like someone, dislike someone. Yes? Oh, he's so cute. And I am very fed up with all you looking at some of my competitor and making, you know, faces and drawing it. Thành cái khổ tâm dễ sợ lắm. Là trong cái lớp mình, trong cái chùa mình có một cái đứa nó cạnh tranh với thầy dễ sợ. Mà thầy giảng Pháp á, không ai nghe Pháp hết, mà ai cũng cười. Nó chơi với thằng con nít, nó không thèm nghe Pháp mình. Every single weekend, tuần nào cũng vậy hết đó. So your comportment, your behavior says it all. Thành cái hành động quý vị đó, nó lộ ra cái trình độ trí huệ của quý vị. Okay? So what does it have to do with the mirror? Nó có cái kính ở chỗ nào? The mirror only reflects who you are. Cái kính đó, nó chỉ phản ánh lại cái vị thôi. No more, no less. Okay? Nó chỉ phản ánh thôi, nó không làm gì khác. There's nothing else. So, nói cái khác. For example, if you forgot to put on makeup, nếu buổi sáng cái vị chưa kẻ mắt, kẻ son. You look yourself in the mirror, nhìn vào gương. Thì xấu dễ sợ lắm. Does the mirror say you are so ugly? No, he says you are so ugly. No offense. Thành cái người có trí huệ thì giống như cái kính vậy. Nó chưa trang điểm đâu có đẹp đâu. Thành mới nói bà xấu dễ sợ. Như đều cái tâm họ không có sự phân biệt. But the mirror doesn't say you are ugly, you are pretty. It just said you are so ugly. I mean... Put on some makeup. Okay? You got it? Cái kính đó, nó chỉ phản ảnh lại thôi. Nó không làm gì hết. And there's nothing. There's an add. There's a subtract. Cái kính nó không có thêm. Nó không có bớt. You got that? And that's wisdom. Cái đó là cái trí huệ. Why are you all looking down?
tại sao A cũng nhìn xuống như vậy? You feel ashamed of yourself. Có ai có thấy là có thấy yes.
Master, does having listened mean that you don't have any emotion?
No. It bounces right back at you. Nothing. So you ask a stupid question, you get a stupid answer. Okay? You don't have to do anything. They just get what they deserve. Nó trả lại hết. Okay? Thì hề là như vậy. Why? Tại sao như vậy? Why? What's the use? Mirror is, we talk, when you talk about mirror, you're talking about use. Khi vì nói cái kính là đang mô tả cái dùng của nó, đúng không? Why do you use a mirror? Khi mình nhìn cái gương làm gì? You girls, you know, what you use every day, you use a mirror. What do you use a mirror for? Mấy bà, mấy cô đó, ngày nào cũng xài gương. Yes or no? You use mirrors every day. Those who use mirrors every day, what do you use it for? Nhìn gương làm gì? See yourself. Yes? Right? See yourself. Yes? So, to use a mirror, someone who is wise is to help people look at themselves. That's the nature of wisdom. Nghe cool? Thì thấy hay dễ sợ không? Cái người có trí huệ đó không làm gì hết, chỉ cho cái gì giúp cái gì thấy cái bản thân, cái bản tính của mình thôi, thấy mình thôi. No, you still don't get it? Nature of teaching is to help you see yourself. Người có trí huệ đó dạy cái việc cách cho cái vị thấy mình thôi. See that? Does it make sense to you? The teaching of a wise person is designed to help you look at yourself, realize who you are. You are stupid. You are afflicted. You are so icky. You're so angry. You're so greedy. But, quý vị thấy không? Cái người có trí huệ, người thầy trí huệ chỉ cho quý vị thấy, quý vị lộn xộn quá, quý vị tham quá, quý vị sân quá, quý vị cà lâm quá. Ok? Người thầy chỉ làm chừng đó thôi. But guess what happened? Chuyện gì xảy ra? But, you were saying, Master is so angry. Như đều ông thầy này, sao ông thầy mà cọc quá? Why is he so greedy? Sao ông thầy sao tham quá? Why is he so vain? Sao ông thầy ông kiêu căng quá? Okay, you see? That's why they said, you know, when Master Sri Hoa lost his temper, oh, I didn't realize Master Sri Hoa has a temper. Thành ra quý vị thấy được chưa? Người ta thầy nghe kể đó. Người ta nói là tại sao Ngài Trung Hóa một vị thánh tăng sao còn cọc dữ vậy? Okay. Does it help? No. And never mind. I give up. Same to you. Okay? Same to you. Okay? Someday you understand. Từ từ cho quý vị thấy. Sẽ hiểu chuyện này. Yes. Two questions here. All right, now we're going to be in trouble. Yes. Huh? Tại sao không kể cọc cằn?
He gets real personal. The question, tại sao thầy cầu cần như vậy? Bây giờ nó hơi sốc một tí. Hỏi tại sao thầy cầu cần? cứu bồ đi Quảng Ngân. Thằng này không cứu rồi, thằng này không cứu rồi, so get it, yeah. Rồi đó có nghĩa là nếu mà người có trí huệ nghĩ thấy ông cọc cằn này mà không thấy cọc cằn, còn người không có trí huệ thấy cọc cằn mà nghĩ ông này cọc cằn, phải không?
I gave the answer. I said, when master loses his temper, if someone who is wise, he says, master is so wise, he has no temper whatsoever. The person who's not wise is confused. Oh, master has such a huge temper. So it's a proof right there that person who sees master losing his temper, he has no wisdom whatsoever.
Con nhập lạc hay lắc đầu không thầy gì nói cũng được á.
Ruler says master explanations so advanced, I don't get it.
Ngồi suy nghĩ. Tại sao thầy cộc cằn như vậy? So the question remains, why are you so angry?
One moment of confusion, what can I say?
Thầy cộc, tại vì lúc đó thầy mê muội.
What else can I say? So you caught me. Rõ ràng là con bắt thầy quá tang rồi. You caught me red-handed. Nothing I can do. Yes. Moving on. He says, his name, he will not mention names here, but he's a Vietnamese guy.
Đây người Việt Nam nói lời xưa đó, con cọc dễ sợ lắm, hung dễ sợ lắm. Bây giờ nổi giận đều không có cọc.
He says, the Vietnamese guy says, a few years ago, I have a huge temper, okay, and I could kill. But nowadays, my temper is not as big as before, okay.
Nhưng đều vẫn còn xa, vẫn còn chưa phải là cái kính. It's still not a mirror yet. Con giận là vẫn chưa phải cái kính. Cái kính không giận, nó chửi kính, cái kính nó chửi lại thôi.
So the nature mirror is that they say screw you, the mirror says same to you.
Tại cái kính nó hay dễ sợ, người ta chửi mình nó dụ lại ngay lập tức, nó chửi lại ngay lập tức.
It's so cool. Think about it. Screw you, same.
Yes? Yes, ma'am.
The nature, the manifestation, the use of great wisdom is that you mirror off people.
Cái đài, người có đài trí huệ đó, cái dùng của nó đó, người có trí huệ đó, là giống như cái kính đó, chỉ phản ánh lại tâm thái của cái vị thôi.
Only reflects who you are, your state of mind only, no more, no less.
Cái dùng của cái người đại trí huệ là phản ánh lại cái tâm tính của vị lúc đó thôi, không thêm không bớt.
That is why
We draw near good no advisors. Vì vậy, cái đại thừa chúng ta là chuyên môn thân cận thiền tri thức không? Tại mình tới thiền tri thức thì mình thấy được mình. Because when you draw near good no advisor, you see yourself more clearly. If you draw near your wife, you can't see a damn thing. With all due respect. Ngược lại, cái gì mà thân cận vợ mình, chồng mình, tại vì càng ngày càng mê muội, mà thân cận đại thiền trí thức, càng ngày càng thấy rõ mình hơn. Yes? You're not offended at all? Cái gì không có giận thầy, hả? That is why Mahayana is such a beautiful thing. You draw near a good no advisor. If you do that, you see yourself more clearly. Cái gì thấy hay dễ sợ. Cái đại thừa nó tuyệt vời dễ sợ. Nó làm một chuyện thôi. Cứ săn và tới gần thiền tri thức sẽ thấy được mình rõ hơn. Mà nếu mình ở người khác, người với mình, mình thấy được. You by yourself, you cannot see. You put yourself in a mirror, you cannot see. You with others, you cannot see. But you go near a good no advisor. Like Shen Xiu here, he sees that, wow, I have this fear of failure, of being able to do the big deal, the big thing. My biggest aspiration in life is become a patriarch. And what's keeping me from becoming a patriarch is my fear of failure.
Thành ra quý vị thấy ông thần tú đó, quý vị tuyệt vời như vậy. Ông thần tú, một người có đạo đức, một người có cái ý nguyện rất là noble, rất là cao quý. Ok, muốn làm tổ sư để hoằng pháp cứu độ chúng sanh. Mà lý do không làm được tổ sư là tại vì sợ thất bại. Dễ sợ như vậy. Isn't that fascinating? This is a beautiful, beautiful poem. And the reason that he cannot go to the next level is because the fear of failure, that's all. He's like Scott already, but his fear is stopping him.
Quý vị thấy, cái bài thơ này, bà kể ông biên ra hay, dễ sợ lắm. Hay, tuyệt vời. Ok? Nhưng đều, lý do ông này chưa làm tổ được, chưa giác ngộ được, tại vì chỉ sợ thất bại thôi. Làm được rồi, có sức rồi, chỉ còn cái sợ thôi mà không thấy được cái đó. He's almost there. Okay? Only fear is stopping him.
Is that clear? Quý vị thấy rõ ràng không? Questions? Ai thắc mắc gì không?
And that's the nature of wise people, thành người đại trí hệ như vậy, người ta do cái vị thấy cái the wise people, they reflect your weakness, reflect your flaws.
Thành người đại trí hệ tới gần người ta thấy được cái khuyết điểm mình chỗ nào.
Where are your flaws?
If you by yourself, there's no mirror, you cannot see it. Nói cách khác, quý vị tu một mình á, quý vị không có cái kính, không thấy được. Okay?
The analogy is that you cultivate by yourself in a mountain. You have no mirror in front of you.
Đi vào núi tu một mình á, là giống như tu mà không có cái kính vậy đó. Không thể nào thấy mình được. It takes a lot longer. Nó chậm hơn nhiều.
Agree, disagree? Yes?
If you have a problem and you're not aware of your problem, how are you going to fix it?
Quý vị hiểu nó quan trọng chỗ nào? Bây giờ quý vị mình có một cái vấn đề, mình không biết vấn đề mình là cái gì, làm sao quý vị giải quyết nó bây giờ? Nó giấu ở dưới này, it's hidden right there underneath. How are you going to fix it? Nó giấu núp ở dưới này, sao quý vị thấy được?
Huh? You see that? Does it make sense? Yes.
Tu xong rồi khi có trí huệ rồi phải đi ra để làm cái gương cho đại chúng. Trước đó là phải tu tại vì họ có sức tu một mình rồi.
Lúc đó là mấy năm trời để chùi cái gương. Ông này nhưng chùi 15 năm trời. Dễ sợ nhưng mà con phải chùi cái gương. Tại ông này nói đúng dễ sợ lắm. Phải chùi cái gương. Không chùi không được. Cứ nói là thôi để anh làm cho nên là không được. Mình phải đi chùi. Cho nói tôi xịt nước, ông chùi cho tôi. Là cũng không được nữa. So the question she has is how come the patriarchs they all go into the mountain and cultivate for 10 years, 20 years? I said, they have to do that first. And the ones that have the great wisdom, they have to go out and become a great mirror for everyone else. That's what they're supposed to do. Okay? So that's why you have to do it yourself. You can't expect others to do it for you. Questions? Sao thầy cọc nữa? Thầy cũng tham nữa, phải cọc nữa đâu. He says, why are you so greedy? Before she says, why are you so angry now? Why are you so greedy? Because I'm just greedy. Okay, next question. Yeah. Trả lời tiếp đi, muốn hỏi gì nữa? Why are cultivators so upside down? Câu hỏi là tại sao người tu còn tu, ý nghĩa cô là tại tu mà còn điên đảo như vậy, đúng không? So why are they upside down? That's why they need to cultivate. Phải điên đảo, biết cái điên đảo như vậy mới cần tu, chứ còn không có điên đảo, thành công thì đâu cần tu đâu. Phải giấu, nó nói nhiều quá nó khó mà dụ tụi nó lắm. Some question I can't answer. Hỏi khó quá, trả lời không được. I don't know how to answer these questions. I'm dead. You It's almost 2:30, okay? Take it easy. Sắp hết giờ rồi. Yes. It doesn't matter why are they so upside down. Cái vấn đề tại sao hỏi tại sao người ta điên đảo như vậy. None of your business. Cái chuyện người ta kệ nó, điên đảo kệ nó. Không phải chuyện của mình. Ok, nếu con điên đảo là tại vì con chưa mở trí huệ. She said, I was asking by myself, why am I so upside down? I said, you're upside down because you haven't opened your wisdom yet. try to beat me. Hỏi tiếp đi. Ta trả lời tiếp cho. And that's towards the end of the Six Paycheck Sutra, the Six Paycheck actually trains you how to answer stupid questions. Sau này cái phần cuối của kinh Lục Tổ này, ngài Lục Tổ dạy chúng ta cách trả lời những câu mà dốt, mình trả lời tỉnh bơ. you learn this thing is beautiful. Hay dễ sợ lắm. Con kiên nhẫn, just wait for the next couple of years and we get to the end of it. Hai năm sau từ đó cái phần cuối của kinh Lục Tổ rồi quý vị sẽ học thêm. Okay, I promise you. Cảm đoan quý vị. Yeah. Yes? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không?
It's just like asking me, why am I so angry? I'm just so angry. What can I do? Why they tham? Tại sao they tham? They tham nó không đòi gì nữa. Điên đảo thì mình điên đảo thôi. Mình cái quan trọng mình thấy mình điên đảo, mình biết điên đảo chỗ nào, mình sửa cái chỗ mình để lần sau mình không cứ điên đảo phần đó nữa thôi. Okay. Mình sửa rồi sau mình thấy phần điên đảo khác, mình sửa phần khác, sửa từng cái như vậy cho tới khi mình hiểu thôi. Từng cái thôi, chứ không có cái lý ở trọng cái này phải làm. Thấy cái điên đảo từng chỗ của mình. Tại sao mình tham ăn. You see, I'm trying to explain to her, when you see you upside down, it's meant for you to fix it. That's all. Don't ask why. You ask, how do I fix it? Đừng hỏi tại sao, mà hỏi làm sao tôi sửa cái này. It's the wrong question. You don't ask why. Doesn't matter why. Just fix it. Tại sao nó không quan trọng, mà làm sao để mà sửa nó mới là quan trọng. Okay. Yes. Cộng nghiệp á hả? Tập khí hả? Sửa được chứ. Không sửa được làm sao mà thoát được. Cái tập khí nặng thì nó lâu hơn. All right. Any other questions? Okay, moving on. Time and time again, brush it clean. Yes, sir. How to deal with attachment to comfort? Làm sao mình đối phó với cái chấp trước về cái thoải mái? Anyone? Oh, I forgot. How do you your attachment to comfort? Làm sao mà đối phó cái thoải mái mình? It takes forever. Lâu quá. Yes. Trung đạo, it says middle way. How do you get rid of your attachment to your husband? Làm sao mình bỏ cái chấp trước chồng mình bây giờ? Divorce him. Ly dị chồng. Okay. I will not touch that. I will not touch that. Yes, ma'am. Oh, no. No comment. Not you. Don't get me in trouble. Yes, next person, next question, quickly. How do you deal with... It's just the same thing when you speak Dharma, and you know, people do this a lot. You know, cái này nó xảy ra thường xuyên lắm. They ask, Master, How do I deal with my sexual desire? You know, thầy ơi thầy, ra con đối phó với cái tình dục của con. How do I deal with my greed for money? Tại sao con đối phó với cái thằng tham tiền của con? How do I deal with my greed for food? Tại sao tôi con đối phó cái lòng tham ăn của con? How do you answer that? Sao trả lời bây giờ? Gãi đầu, that's how you answer. You say, why are you doing this to me? Sao hỏi khó dữ vậy? Why always ask me hard questions? How do you answer? Sao trả lời bây giờ? Please help me. Yes, Jim. Jim is always helpful. Yes, please help me. Keep at it. Tiếp tục, yes. Keep at it. Cứ tiếp tục cày. You grind it out. That's one answer. Yes. How do you answer that? How do you answer this question? He says, I don't like grinding. You know, I'm too lazy. I don't like to grind. Nó nghe con lười quá. Yes, sir. Would you like? How would you like my lecture like this way to you for 2 hours? Okay, you. What did you say again? He said, threaten them. Ông này trả lời nói là hù nó đi. He says, if you're greedy for food, this is your retribution. You'll be as big as a buffalo. Ông nói là hù cho nó sợ. Nếu ham ăn quá mình to như con trâu vậy đó. And what if he says, ¿qué? How do you answer this question? Sao trả lời? Huh? Mấy cái xóm nhà lá bên này, on this side here, they haven't said much. Huh? Nhóm này trả lời đi. Sao trả lời? Sao mà giúp người ta? Sao? Huh? Yes, ma'am. He when you touch her mother and you know, she comes to the rescue, right? Đụng mẹ nó chạy. Nó giơ tay ngay lập tức. Yes. Yes. Recognize it. Typical clinical answer. What? Recognize the problem. Mình phải nhận được cái vấn đề mình là gì. Anyone else? Clinical approach. Mấy toàn là mấy người là toàn lý thuyết. It's all theory. Yes. She and Master Chien Chu give the same kind of answer. Cái cô này mới thiền thì là cùng một cái lò với nhau. Trả lời mà hơn 4 câu cứ tiếp tục nói như thường. The answers I keep on restricting everyone to 4 sentences, and yet she keeps going after 10. Mà nói hơn 4 câu là trật rồi em ơi, ngừng lại thôi, chịu thua. I stop. 4 sentences. You get it? No? Okay. I'm done. Okay. Nói mà hơn 4 câu thì quý vị chết ngắt. Yes. Anyone? Yes. No. Yes, sir. No. Oh, God, you guys don't get it. After all these years that we've been spent together, you still don't understand the Dharma at all. Biết bao nhiêu học Đại Pháp, bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu như thường. Anyone else? How do I deal with my attachment to comfort? Làm sao tôi đối phó với cái... How do I deal with my greed for food? How do I deal with my greed for babies? I don't know. Yes. Kiên nhẫn, patience. Who else? Yes, sir. Listen to good no advisor. Wrong. Yes. This is the problem you all have. This is why I hate listening to Dharma lectures. I'm ghét nghe nó pháp như vậy đó. I got tired of all the lectures I went to up north. I listened to all the Dharma masters. Then kia nghe trên Bắc Cali nghe mấy ông sư nói pháp. What are you talking about? Nói trên trời dưới đất không? Because if you answer his question, okay? And this is what people do. Pháp Sư Trư Mông trả lời những câu này. You try to answer his question, you go into theory. This is a theoretical question. Câu hỏi về cái lý. Okay? You can talk about anything you want. Lý thì quý vị nói gì cũng được hết á. It doesn't do anything. This is why Ratana, all these Hinayana monks come here, who came here, and we asked them a question, and they went to a theory. Oh, you know, it's suffering. You know that? Buddha says, what you have there is actually suffering. You know? And, you know, suffering, in order to deal with suffering, you have this attachment. You know that it accumulates itself. It's a horrible, horrible thing. And he goes for another 4 hours explaining to you about another accumulation. And then he said, but don't worry. Next week I explain to you how to fix it. Nói lý thuyết không à? You dare ask me that? I said, how do I answer that? Come close. Tới gần đây con. Get closer. What am I doing? No. It's illegal. No. It's called disciple abuse. Đâu có được. You don't answer it. Không trả lời. You ask. Okay. Describe attachment to comfort. What comfort are you attached to? Hỏi ngược lại ngay. Cái thoải mái là cái gì? Mà thích thoải mái nào? What comfort are you attached to? To fix the specific problems. You don't fix theories. You don't talk about theories. Cultivation is about fixing this problem. I'm attached to sleep. I'm attached to kimchi. I'm attached to chocolate. Okay? I'm attached to Bulgarini gelato. Okay? You don't talk theory. Đừng có nói lý thuyết. Mình phải nói về cái nó rõ ràng lắm. Từng cái trường hợp thôi. Tôi tham ngủ, tôi tham ăn cà lem, tôi thích ăn kim chi, hả? Tôi ham chocola. Okay? You fix one problem at a time. You don't talk theory. This is why all the Hinayana monks are laugh at them. They only talk theory. Mấy công sư đó, bên biểu thừa toàn nói lý thuyết không. Why? Because they don't know how to fix the attachment to chocolate. Okay, you tell them why you know I am attached to chocolate. How do I fix it? He said, So I'm attached to sleep. What's the answer? The Buddha taught 10 different ways to deal with sleep. Have you tried them all?
Thầy đã dạy rồi. Đức Phật dạy ít nhất 7-8 cách khác nhau để mà trì cái bình ngủ, tham ngủ. Sử dụng chưa?
The question means that you haven't tried it yet.
Thầy biết nó chưa làm. Thầy dạy lâu rồi. I taught this
3 or 4 years ago. And this guy only is interested in theory. He hasn't done it yet.
Biết thôi. You want to know? I'm not interested in teaching you, giving you more knowledge. Knowledge is junk. What you know doesn't interest me, except for you, dear.
Okay. Cultivation, knowledge doesn't matter. Cái tu hành đó, cái biết nó không quan trọng.
Biết cách làm mới là quan trọng. Knowing how to fix your problem is critical. Knowing things doesn't matter. Biết nhiều nó chả có lời gì hết. Biết nhiều nó chỉ là rác trong tâm cái việc thôi. Biết cách sửa cái lỗi của mình mới là quan trọng. You know, you learn, you know how to fix your problems. How to attain rebirth. Làm sao mà vãng sanh? Huh? How to enter samadhi. Okay? How to sit longer. Mình học cách ngồi lâu hơn. Học cách nhập định. Okay? Học cách vãng sanh. Chứ đừng có nói lý thuyết. You give me a problem. Okay? You'll be taught how to fix it. When you ask for theory, no interest. Nói lý thuyết, thầy không nói.
You can read it, any books. Okay?
Ra từ điển thấy ngay cái lý thuyết. Mà cách giải đó, cái thuốc giải đó, phải có bác sĩ kê cái tòa mới giải được.
You see, you want knowledge, you go to a dictionary. Okay? You can look at all the information there. But you want a medical dictionary, but if you want to fix your illness, you need a doctor to prescribe, to give a prescription.
That tells you the level of the teacher. The teacher who doesn't know how to fix problems only talks about theory.
Cái ông thầy, cái gì nhìn thấy cái trình độ ông thầy rõ ràng, ông thầy mà không biết gì, không có trí huệ, nói toàn lý thuyết không à. Ông thầy như ngài Tiên Hóa, in contrast, my master, when you ask him a question, he only gives you specific answers. No theory. Ngài Tiên Hóa không có nói lý thuyết đâu. Chỉ giảng cái gì, cái phương pháp để mà gỡ cái bệnh đó thôi à.
That's the difference. And he's the only teacher I found who's like that. Ngài là người thầy duy nhất mà làm như vậy thôi. Thầy chưa thấy ông thầy nào như vậy. No one. No one else. Not Xu Yun, not anyone else. Hư Vân cũng được như vậy. Không ai được như vậy. No one.
That's why I revere him. Vậy thầy phục ngài sát đất vì vậy.
His answer is always better. His solution is better than mine. Cách ông cũng hay cách thầy giải nữa.
Phục sát đất.
Quality solution is incredible. Anyway, we stop here today.
Ngừng lại đây. We need to do the transference. And we go back to, we stick to 305. Lần sau mình tiếp tục ở 305. Continue 305 next time. Thank you.